Ấn An giảng câu cuối cùng: muốn phát triển bá thí về hàng phục tham ái và dính mắc Đồng Nam, cứ chạy quanh làm gì? Bây giờ con có, cô Đồng Nam có cái áo mà cô Đồng Nam muốn bố thí, thì việc trước nhất là cô là phải làm sao? Dính mắc vào cái áo ấy, cô còn luyến tiếc cái áo ấy, cô cho được không? À, thế cho nên cô muốn bố thí cái áo ấy, điều đầu tiên là cô đừng có dính mắc vào nó. Đã còn dính mắc vào cái áo làm sao mà đem cho được? À, điểm thứ hai là cô muốn làm một người tu cái hạnh bá thí, mà bây giờ cái thân cô ấy, cô còn có cái quả xoài, cô còn muốn để dành cho cái thân mình cho nó ăn, cho nó bổ. Cô có cái áo đẹp, cô còn cần phải để cái áo của cô chiều hôm nay cô đi chơi. Như vậy cô bá thí được không? À, thế cho nên rằng cái nghĩa giản dị của nó, muốn tu cái hạnh bá thí thì trong ấy, đối với cái thân mình ấy, đừng có tham quý, mà ngoài ấy, đối với những các vật dụng đừng có dính mắc. Thế thì cô tu được cái hạnh bá thí. Còn nếu đối với thân cô mà cô còn tham quý, thì có cái gì đẹp, cái gì ngon cô còn phải để dành cho nó, làm sao cô cho ai? Cô còn dính mắc vào một vật gì người ta xin, làm sao cô cho? Muốn phát triển cái hạnh bá thí thì trong ấy, thì phải hàng phục, đừng có cái ngã chấp, ngã ái. Ngoài ấy, đối với cảnh sáu trần cô phải biết nó là huyễn hóa. Thế thì cái hạnh bá thí của cô mới thành.
Thầy con xin đặt biết giới hạnh. Tất cả giáo huấn của Phật chỉ có một mục tiêu: giải thoát tâm khỏi mọi ràng buộc.
Chẳng từng cầu ra cái gì nó ràng buộc, tức là tất cả những cái tâm sở, chả những cái tham ái nó ràng buộc, mà cái tâm sân nó có ràng buộc mình không? Đấy, tất cả những cái tâm sở nó ràng buộc mình. Thế, cho nên phải giải thoát tâm sở. Như vừa nãy thầy vừa nói, giặc ấy, thì chính là những cái tâm, những cái vọng tâm mà sáu trần ở bên ngoài ấy, thế nó làm gì mai mối cho giặc, nó mở cửa cho giặc vào. Thế cho nên là chúng ta phải giải thoát khỏi mọi ràng buộc. Tức là chúng ta phải giải thoát cái gì? Nói lại, nói đi nói lại, nói tới nói lui, nó vẫn cứ có hai việc. Trong ấy thì giải thoát những cái vọng tâm, ngoài thì phải giải thoát cái vọng cảnh, tức là sáu trần ảo ảnh. Vậy chung quy vẫn không có ra ngoài một cái câu các Phật tổ vẫn dạy là phá cái ngã chấp ở trong, tức là cái tham ái, tức là cái ngã ái, phá cái ngã chấp ở trong. Ngoài thì phải quan sát để thấy sáu trần là hư vọng. Cái việc làm then chốt của chúng ta thì Phật tổ và tất cả các kinh sách chỉ dạy mình nói tới nói lui, nói thật nhiều, nhưng mà tóm lại có hai cái việc ấy phải giải quyết cho xong. Hễ mà mình có giải quyết thì đó là có tu, không giải quyết thì đó là không tu. Mà giải quyết được ấy, thì đó là thánh nhân, mà không giải quyết được ấy, thì đó là phàm phu. Nó chỉ có hai việc thôi. Với cái thân này thì tỉnh ra nó không phải mình, thì sẽ phá được cái ngã chấp, cái ngã ái. À, phải quán bất tịnh, thấy nó là cái đáng chán. Thế rồi tìm cách mà tỉnh ra, đừng bám lấy nó nữa, đừng nhận là ta hay là phía trong, đừng có ngã ái ngã chấp. Mà cái trong này thì nó có hai việc: một là đối với thân gọi là sắc ấm, hai là đối với thọ tưởng hành thức gọi là vọng tâm. Hai cái ấy đừng nhận là ta, đó là phần bên trong. Còn phần bên ngoài ấy, thì sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, như thầy vừa khuyên đã, tìm những sách vở của học của các em ở nhà trường, ta giảng dạy về sáu cái bộ máy, sáu căn đó. Mình thấy sáu căn nó làm việc là mình thấy ngay sáu trần là huyễn hóa, toàn là do sáu căn nó biến ra. mà làm đến nó biến ra cái ảo ảnh thôi, chứ nó không có thực chất. Thế nếu mà nhận được hai cái cảnh, hai cái việc đó, coi như nắm được then chốt của Phật, Phật pháp, giải thoát được luân hồi sanh tử. Đây, thế đấy, thì như thế là chúng ta không bị ràng buộc, nghĩa là chúng ta hiện tại được tự do tự tại, mà mai sau không bị luân hồi nữa. Mà sao đây lại không nói rằng thế là chúng ta thoát luân hồi sanh tử, mà đây lại bảo là thế là cội nguồn của từ bi và trí tuệ. Thì con tỉnh ra con biết thì con được trí tuệ, con thoát luân hồi. Mà đây người ta lại bảo đó là cội nguồn từ bi. Thôi thì trí tuệ thì được rồi, sao lại cội nguồn từ bi? Mà lại phải nhắc là đây là cội nguồn của từ bi và trí tuệ. Hãy nói chữ từ bi trước.
Đó.
Đấy. Bởi vì rằng mình bo bo lo cho cái thân này, cho nên rằng mới sinh ra đủ các thói xấu. Còn bây giờ đã biết cái thân này là không thật rồi, thì chúng ta đã biết thân mình không thật, thân mọi người không thật, thì người ta động, người ta làm một cái sự gì trái ý mình có giận người ta không?
À,
cứ ba cái độc tham sân si mà nó tan đi thì những người ở chung quanh được mát mẻ lắm. Thế nhưng mà người ta được mát mẻ nhưng người ta vẫn khổ. Mà đây nói từ bi, không, từ bi không có cái nghĩa là thụ động, mà từ bi là có cái việc làm. Trong cái từ bi là mình có cái tâm đối với mọi người, giúp ích cho mọi người. Thì tại sao khi mà con giải thoát được những ràng buộc ấy, thì cái tâm từ bi nó phát sanh. Cái đó đã đánh. Nhưng sao lại cái tâm từ bi nó phát sanh, lợi ích cho mọi người? Thầy nói cái tâm, tâm từ bi con mới phát sanh được. Đây là cái nguồn nó phát sanh ra cái lòng từ bi. Thì con thấy như con chó, con mèo, con đã học được Phật pháp, con biết cái tánh của nó là tánh Phật, địa vị của nó là ông Phật. Mà bây giờ nó làm thân con chó, nó khổ như vậy, nó chỉ biết ăn mới biết cắn nhau, suốt đời chịu những con bọ chét nó cắn, cứ mang cái thân suốt đời không lúc nào ngừng, lúc nào cũng cả hàng trăm hàng chục con bọ chét nó hút máu. Thế thì con thấy cái địa vị của nó là địa vị của Đức Thích Ca, của Đức Di Đà, mà bây giờ nó chịu cái thân như thế, con có thương? Ừ. Cho nên Phật gọi là các loài chúng sanh là nó oan uổng, nó chịu khổ, chỉ có một cái mê mà khổ thế thôi. Thế cho nên mình đã khổ, bây giờ mình tỉnh ra mình đỡ khổ, mình thấy chúng nó oan uổng, nó chịu khổ như vậy, cho nên tự nhiên phát sinh lòng từ bi. Cứ quán cái bất tỉnh, thầy lấy cái kinh nghiệm của thầy bản thân, không dám nói rộng nói xa, nói gần ở ngay nơi thân mình. Mỗi khi mình quán mà cái quán nó đắc lực thì dĩ nhiên là mình chịu tất cả mọi người, người ta muốn nói mình cái gì cũng được. Đó là cái lòng từ, tha thứ, khoan dung và thấy tội nghiệp, đã không giận, đã không phiền, mà lại còn tội nghiệp những cái người thân họ đang như hóa giỏi như vậy, cái miệng họ đang hóa giỏi như vậy, mà bây giờ họ còn cứ đi nói những các cái việc để mà họ phải vào địa ngục nữa. Thế như thế mình trông thấy rõ ràng như vậy, có thương không? Cho nên không, lúc bây giờ tự nhiên nó mát mẻ. Mỗi một khi mà quán xong mình tỉnh được thì tự nhiên nó mát mẻ, không hờn, không giận, mình được giải thoát đã đành, mà rõ ràng có một cái lòng chân thật thương xót, cái thương chân thật từ đáy lòng, tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng có cái ngậm ngùi. Thế cho nên rõ ràng một khi mà chúng ta đây là mới tu pháp tiểu thừa thôi, pháp thấp nhất thôi, mà cái chúng giải thoát được ba cái độc tham sân si thì cái nguồn từ bi nó chảy. Cái này là một cái kinh nghiệm rõ ràng, tất cả những vị nào đã có tu, một tu một giờ là nó có một giờ, tu hai giờ là nó có kết quả hai giờ. Cái việc đây là một sự thật rõ ràng. Cái việc tu này là cái nguồn từ bi. Sao Ngài lại còn phải nhắc tới đây là cái nguồn trí tuệ? Thì đúng rồi, mình đã tu, đã có chánh niệm, đã có tứ niệm xứ, đã có giải thoát mọi ràng buộc, đó là trí tuệ rồi. Còn phải là cái nguồn của trí tuệ nào nữa? Bởi vì bài trên Ngài đã vừa nói đấy, giác nó có hai, giác ngộ và giác sát. Con đã nhớ cái bài không? Nhớ. Thế giác ngộ là gì? Giác sát là gì? Tỉnh được ra cái mà mình đã có sẵn. Các bạn, trong cái bài đó Ngài dặn dò thế. Giác có hai, giác ngộ là nhận được ra cái mà mình đã có sẵn. Thế còn giác sát tức là mình quan sát, mình buông xả được những cái sai lầm, những cái nó che cái mình có sẵn. Bây giờ mình phải có cái giác sát, mình gỡ những cái che ấy ra thì cái tánh của mình nó mới lộ được, thì gọi là giác ngộ. Thế cho nên cái việc mà mình học tứ niệm xứ đây, mình có chánh niệm, mình có giải thoát, đó là công đức của giác sát, đó là tuệ. Mà tuệ ấy gọi là tuệ minh sát, mình giải thoát được những cái ràng buộc, những cái mê lầm, thì cái giác ngộ nó sẽ khai. Tức là ở đây nói cái nguồn từ bi và trí tuệ, thì cái trí tuệ này ấy là cái giác ngộ. Nhờ cái giác sát nó mới mở cái nguồn cho giác ngộ.